Thiền sư Chân Nguyên, pháp danh Tuệ Đăng, sinh năm 1647, tịch năm 1726. Như vậy thì ngài sinh ở nửa thế kỷ thứ 17, tịch ở đầu thế kỷ thứ 18. Ngày đời thứ 36, Tông Lâm Tế. Sư họ Nguyễn, tên Nghiêm, tên chữ là Đình Lân, mẹ họ Phạm, quê ở làng Tiền Liệt, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Một hôm, mẹ sư nằm mộng, thấy cụ già cho một hoa sen, sực tỉnh dậy, từ đây biết có mang. Năm Đinh Hợi 1647, tháng 9, ngày 11 giờ ngọ, mẹ sinh ra sư. Lớn lên theo học với cậu là ông giám sinh. Sư rất thông minh, hạ bút là thành văn. Năm 16 tuổi, sư đọc quyển Tam Tổ Thực Lục, đến tổ thứ ba là Huyền Quang, liền tỉnh ngộ nói: cổ nhân ngày xưa dọc ngang lừng lẫy mà còn chán sự công danh, huống ta là một chú học trò. Bèn liền phát nguyện đi tu. Đọc qua đoạn sử này thì chúng ta thấy có cái hay của ngài là còn trẻ, là một học sinh mà đọc sử tổ thấy một ông trạng nguyên mà bỏ cái chức quyền để đi vào chùa tu, cho nên ngài mới than một cái câu là: cổ nhân ngày xưa dọc ngang lừng lẫy mà còn chán sự công danh, huống ta là một chú học trò. Đó. Như vậy người đã được công danh tộc bạch mà còn chán bỏ, huống là mình mới ôm sách vào trường học, mong ngày sau được một chút công danh nho nhỏ cũng chưa xứng đáng gì hết, mà còn tiếc cái gì? Cho nên ngài phát nguyện đi tu. Năm 19 tuổi, sư lên chùa Hoa Yên vào yết kiến thiền sư Tuệ Nguyệt, hiểu là chân trú. Thiền sư Tuệ Nguyệt hỏi: ngươi ở đâu đến đây? Sư thưa: vốn không đi lại. Như vậy thì cái chủng tử của ngài đối với đạo thiền, đối với nhà thiền đã gieo trồng sâu đậm rồi, cho nên mới hỏi một câu đã thố lộ được cái đường hướng của mình nhắm rồi. Tại sao vốn không đi lại? Ông thầy hỏi câu dễ quá: ngươi ở đâu đến đây? Thì như mình bây giờ thì nói sao? Dạ con ở ngoài Trung vào, hoặc là con ở dưới miền Tây lên, vân vân. Dễ quá, rồi sao không nói? Và nói vốn không đi lại thì cái gì không đi lại? Như vậy thì ngài không nói cái thân và cái chỗ ở của thân, mà nói thẳng cái thể tính. Nó vốn không đi không lại, cho nên trong kinh thường giải thích cái chỗ đó hãy Như Lai là gì, tức là không từ đâu đến và chẳng đi đâu, đó là Như Lai. Thì như vậy tức là muốn nói đến cái pháp thân bất sinh bất diệt, thì cái pháp thân đó không có đến và không có đi, thì gọi đó là Như Lai. Thì ngài dùng bốn chữ vốn không đi lại là đã thể hiện được cái lý kinh mà ngài chưa được học. Tuệ Nguyệt biết sư là pháp khí sau này, bèn thế pháp xuất gia cho pháp danh là Tuệ Đăng. Sau không bao lâu, Tuệ Nguyệt tịch, khi cùng bạn đồng liêu là Như Niệm phát nguyện tu hạnh Đầu Đà đi du phương để tham vấn Phật pháp. Thời gian sau, Như Niệm đổi ý trở về trụ trì chùa Cô Tiên. Sư đi lên chùa Vĩnh Phúc ở núi Côn Cương tham vấn thiền sư Minh Lương là đệ tử của Chiết Chiết, tức là đệ tử hòa thượng Chiết Chiết, người từ Trung Quốc sang. Sư hỏi: bao năm dồn chứa ngọc trong đải, hôm nay tận mặt thấy thế nào là sao? Đó, nghĩa là ngài dẫn cái câu của những thiền sư xưa kia thường hỏi: bao năm dồn chứa ngọc trong đải, hôm nay tận mặt thấy thế nào là sao? Đó, hỏi cái câu đó là sao? Thì như vậy, cái câu mà nói bao năm dồn chứa ngọc trong đải, hôm nay tận mặt thấy thế nào, câu đó là cái câu hỏi mà chúng ta đã thấy nó nằm sẵn trong Kinh Pháp Hoa, phải không? Tức là cái thí dụ hệ châu, tức là đã có hạt châu ở trong chéo áo hay là ở trong đái, nhưng bây giờ hôm nay tận mặt thấy thế nào. Như vậy thì hiện giờ mình ngay ở trước đây phải thấy cái hạt châu nó thế nào, thì đó là cái câu của người xưa nói. Bây giờ ngài lặp lại, thầy hỏi, ngài hỏi là sao? Là sao, tức là câu đó ý thế nào? Thiền sư Minh Lương đưa mắt nhìn thẳng vào sư, sư nhìn lại liền cảm ngộ, sụp xuống lại. Minh Lương bảo: dòng thiền Lâm Tế trao cho ông, ông nên kế thừa làm thạnh ở đời. Như vậy thì thầy nhìn trò, trò nhìn thầy, cái được truyền, truyền tình tâm ấn liền. Như vậy chưa dạy một câu, chưa nói một lời mà làm sao ngộ? Đó là cái chỗ mà quý vị thấy ở trong nhà thiền, cái gốc, cái ngọn không bao giờ lệch. Ở hội Linh Sơn, Phật đưa cành hoa, tổ ca, rồi nhìn trong chúng, tổ Ca Diếp nhìn lại ngài, tức là ngài nhìn chúng để xem có ai có cảm ngộ được cái ý của ngài không. Nhìn tới ngài Ca Diếp, ngài Ca Diếp nhìn lại Phật, rồi mỉm cười, thì Phật ứng chứng liền. Thì lúc đó Phật thuyết pháp câu gì, lời gì? Không có lời. Thì ngày nay bất thành, người thiền khách hỏi một vị thiền sư, là thiền sư không có cái hoa sen sẵn, thì chỉ còn cách là dùng mắt nhìn thẳng vào cái người khách. Người khách nhìn lại, hai thầy trò cảm thông, cảm thông cái lại, chưa có tỏ gì hết, chỉ lại thôi, ông thầy đã biết, cho nên nó dòng thiền Lâm Tế trao cho ông nên kế thừa làm thạnh ở đời. Đặt cho sư pháp hiệu là Chân Nguyên. À, như vậy cái pháp danh của ngài khi được người thầy ban đầu cho là thiền sư Tuệ Nguyệt thì gọi là Tuệ Đăng. Rồi cái pháp hiệu sau này của một vị thầy làm cho mình cảm ngộ được thiền thì cho là Chân Nguyên, cho nên có khi gọi là Tuệ Đăng, có khi gọi là Chân Nguyên, cũng đều là ngài. Đặt cho sư pháp hiệu là Chân Nguyên và bài kệ phó pháp, bài kệ phó pháp thế này: Mỹ ngọc tàn hoang thạch, liên hoa xuất ứ mê, tu tri sinh tử xứ, ngộ thị tức bồ đề. Đó là bản chữ Hán. Dịch: ngọc quý ẩn trong đá, hoa sen mọc từ bùn, nên biết chỗ sinh tử, ngộ vốn thiệt bồ đề. Thì như vậy cái chỗ này chúng ta thấy cái lời dạy đúng như cái chỗ mà ngài đã hỏi. Thay vì ngài hỏi rằng bao năm dồn chứa ngọc trong đải, Thì ở đây Ngài nói mỹ ngọc, tức là ngọc quý ẩn trong đá, hoa sen mọc từ bùn. Như vậy thì ngọc quý nó ở sẵn trong đá, hoa sen thơm từ cái bùn hôi. Hai cái câu đó nói lên rất là chí thiết cái tinh thần thiền học hay là Phật giáo. Bởi vì Phật giáo không có bỏ cái phàm tục thế gian mà để đi cầu cái giải thoát, cái giác ngộ ở nơi nào, mà từ ngay cái thế gian phàm tục đó mà chúng ta khéo nhìn, khéo nhận thì thấy đã có cái giác ngộ giải thoát ngay ở trong đó. Cũng như cái hoa sen thơm tho không phải từ ở trên ngọn núi hay là từ những chỗ đất khô mà vốn từ chỗ bùn hôi. Như vậy thì tất cả con người phàm tục của chúng ta là một con người đáng xem thường, không ra gì. Nhưng chính cái con người không ra gì đó lại có cái tánh giác. Như vậy không bỏ cái dở mà cầu cái hay, chính ngay cái dở mà biết chuyển, biết đổi thì nó là hay rồi. Thế vậy nên cái tu của Đạo Phật, tôi thường nói với quý vị rằng nó rất là giản đơn. Bởi vì như thế gian, một người đi ăn trộm, ăn cướp, cờ bạc, rượu chè, thuốc sách, đủ thứ xấu. Bây giờ ngay con người rất là tồi tệ đó, nếu mà họ thức tỉnh được, họ chừa bỏ những cái bệnh, những cái nghề xấu của họ, bỏ hết trộm cướp, bỏ hết rượu chè, cờ bạc và luôn có hút sách nữa, thì ngày xưa mang những cái bệnh, cái tật đó, thì người ta gọi người đó là người thế nào? Người xấu, người tệ nhất trong xã hội, phải không? Nhưng bây giờ người xấu tệ đó mà họ bỏ hết những cái cũ, những cái dở của họ đã làm, thì như vậy họ thành người gì rồi? Như vậy thì họ là thành người tốt. Vậy người tốt tìm đâu ra? Tìm từ nơi người xấu đó. Hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy cái giá trị tu của Đạo Phật. Đạo Phật không muốn tìm cái giác ngộ ở trên trời, trên mây, hay là muốn tìm giải thoát ở trên đầu non gốc núi, mà chúng ta ngay cõi trần tục đủ thứ phiền não này, chúng ta khéo tỉnh, khéo giác, thì từ cái dở nó chuyển thành cái hay, cái xấu nó biến thành cái tốt. Chứ đừng tìm ở đâu hết. Hoa sen khi mới có cái mầm, cái ngó, thì lúc đó nó nằm ở trong bùn hôi. Nhưng mà khi nó vươn ra, nó vượt khỏi bùn, nó ra khỏi nước, nó nở hoa thì sao? Là thơm tho thanh khiết. Như vậy cái thơm tho thanh khiết đó nó không tách rời cái nhơ nhớp bùng hôi tanh buổi đầu, phải không? Đó, hiểu như vậy thì chúng ta mới an lòng rằng mọi người chúng ta ở trên thế gian này không ai không có thể tu được hết, phải không? Nó là xấu dở như kẻ cướp mà thức tỉnh tu cũng được, làm những nghiệp dữ dằn như những kẻ làm hàng thịt họ tu cũng được. Nghĩa là tất cả ai cũng tu được hết, vì biết cái xấu dở mà bỏ chừa thì đó là người tốt, cho nên ai cũng tu được hết. Như vậy thì chúng ta giáo hóa người tu không phải lại đi tìm người nào sanh ra cái ăn cá thịt không được, không có biết làm gì hết, nghĩa là chỉ sống một đời giống như mấy ông thầy tu vậy đó, nếu người đó mới tu được, phải vậy không? Hay là dù người đó ăn cá, ăn thịt, làm hàng heo, hay là làm những cái việc gì tội lỗi, mà chúng ta nhắc, chúng ta khuyến khích họ để họ biết lỗi họ chưa, thì người đó đều là người tu được hết. Mà đúng ra thì chúng ta nên dạy người nào hơn? Dạy người sanh ra đã hiền lành, đã ăn chay, không làm tội lỗi là cần thiết, hay là dạy những người tội lỗi là cần thiết? Hiểu như vậy thì quý vị mới thấy cái tinh thần của đạo Phật rất là thiết thực. Muốn đem cái lợi ích chân thật cho cuộc đời thì chính từ những con người hư, người xấu, người dở mà đánh thức họ để họ chuyển thành con người hay, người tốt. Đó là cái hướng giáo dục của đạo Phật. Bởi vậy cho nên cái bài kệ này nó mang đầy đủ cái ý nghĩa thâm trầm đó. Hai câu sau nói: nên biết chỗ sinh tử, ngộ vốn thiệt bồ đề. Như vậy thì bồ đề nó không có ở ngoài sinh tử, ngay trong cái chỗ sinh tử này chúng ta giác ngộ thì thấy đó là bồ đề. Như vậy thì tất cả chúng ta đều có thể hiểu, có thể thấy được cái cội nguồn đó để mà ứng dụng tu. Như quý vị thấy, người thế gian một phen gia đình gặp hoạn nạn, hoặc có người cha người mẹ mất, thì người đó làm sao? Họ buồn khổ, phải không? Còn nếu cũng hoàn cảnh như vậy mà người ở trong gia đình thấy cha mất hoặc mẹ mất, liền thức tỉnh cuộc đời vô thường. Thức tỉnh cuộc đời vô thường rồi làm gì? Rồi đi tù, phải không? Thì như vậy cũng cái cảnh khổ đó mà người mê không biết thì chỉ bứt đầu bứt cổ than khóc, còn người khéo thì ngay trong cảnh đó thức tỉnh: à, cha mình, mẹ mình tuổi đó rồi chết, mai kia mình tuổi đó rồi cũng chết, tại sao mình không lo, phải không? Thấy cái người đi trước đã đến cái thời kỳ bại hoại thì nghĩ tới mai kia mình cũng bại hoại. Như vậy thì mình mới thức tỉnh, mới tu hành. Thì đó, cái dở, cái khổ đau mình chứng kiến được không có nghĩa là làm mình đau khổ, mà làm cho mình sớm thức tỉnh. Như vậy thì từ cái dở nó biến thành cái hay, từ cái đau khổ nó biến thành cái giải thoát, chứ không có tìm kiếm ở đâu hết. Chính vì chỗ ngộ này, sao sư soạn quyển Trần Triều Thiền Tông Chỉ Nam Truyền Tâm Quốc Ngữ Hạnh, tức là nói gọn lại là Thiền Tông Bản Hạnh, người có cả thải 7 lần nói về tứ mục tương cố. Thì cái này để sau khi học tới rồi tôi sẽ giải thích. Sau khi được tâm ấn rồi, sư thọ giới tỳ kheo. Một năm sau, sư lập đàn thỉnh ba đức Phật: Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Phật Di Lặc chứng đàn, thọ giới Bồ Tát và đốt hai ngón tay nguyện hành hạnh Bồ Tát. Về sau sư được truyền thừa y bát Trúc Lâm. Ngộ thì ngộ ở Tông Lâm Tế, nhưng mà truyền thừa thì truyền thừa y bát của phái Trúc Lâm. Tại sao vậy? Bởi vì cái Tông Lâm Tế phát xuất từ Trung Hoa, mà cái người đã làm cho ngài ngộ được là một thiền sư từ Trung Hoa sang. Nhưng cái bản chất của ngài thích làm sao làm sống dậy Phật giáo đời Trần, cho nên sau này ngài lại nhận sự truyền thừa y bát của hệ phái Trúc Lâm, làm trụ trì chùa Long Động và chùa Quỳnh Lâm, là hai ngôi chùa lớn của phái Trúc Lâm. Chùa Quỳnh Lâm, nếu mà quý vị ở ngoài Bắc thì dễ nhớ lắm rồi, hoặc là chùa Long Động thì cái đường lên núi Yên Tử đó, đầu đường lên núi Yên Tử. năm 1684, sư dựng đài cửu phẩm Liên Hoa tại chùa Quỳnh Lâm theo kiểu mẫu đài cửu phẩm Liên Hoa mà thiền sư Huyền Quang đã dựng trước kia ở chùa Ninh Phúc. Năm 1692, lúc 46 tuổi, sư được vua Lê Hy Tông triệu vào cung để tham vấn Phật pháp. Vua khâm phục tài đức sư, ban cho sư hiệu là Vô Thượng Công và cúng dường áo ca sa cùng những pháp khí để thừa tự. Năm 1722, lúc 76 tuổi, sư được vua Lê Dụ Tông phong chức tăng thống và ban hiệu Chánh Giác Hòa Thượng. Đến năm 1726, sư triệu tập đệ tử dặn dò và nói kệ truyền pháp, kể rằng: Hiển hách phân minh nhị thập thì, thử chi tự tánh nhậm thi vi, lục căn vận dụng chân thường kiến, vạn pháp tung hoành chánh biến tri. Tôi dịch bài hiện rõ ràng được suốt ngày. Đây là tự tánh mặt vô bài, chân thường ứng dụng sáu căn thấy, muôn pháp dọc ngang giác ngộ ngay. Thì như vậy, trong cái bài kệ này để nói lên cái tinh thần, cái ý nghĩa, cái chân thật gọi là chân thường. Cái chân thật này nó không ở đâu xa mà nó luôn hiện rõ ràng ở sáu căn của chúng ta. Nơi sáu căn nó có đầy đủ, và nếu muôn pháp ở trên thế gian này dù ngang dù dọc, nếu chúng ta khéo nhận ra thì đó là chánh biến tri, tức là chánh giác rồi, hay là giác ngộ rồi, chứ không còn có gì khác nữa. Nói kể xong, sư bảo chúng: Ta đã 80 tuổi, sắp về cõi Phật. Đến tháng 10, sư nhóm bệnh. Đến sáng ngày 28, viên tịch, thọ 80 tuổi, môn đồ làm lễ quả táng, thu xá lợi, chia thờ hai tháp ở chùa Quỳnh Lâm và chùa Long Động. Tháp hiệu là Tịch Quang. Sư là người khôi phục lại thiền phái Trúc Lâm. Sư có những tác phẩm: Một là Tôn Sư Pháp Sách Đăng Đàn Thọ Giới; hai là Ninh Sư Duyệt Định Khoa; ba là Long Thư Tịnh Độ Văn; bốn là Long Thư Tịnh Độ Luật Bạc Hậu Tự; năm là Tịnh Độ Yếu Nghĩa; sáu là Ngộ Đạo Nhân Duyên; bảy là Thiền Tâm Bản Hạnh; tám là Nam Hải Quan Âm Bản Hạnh; chín là Thiền Tịch Phú; 10 là Đạt Na Thái Tử Hạnh; 11 là Hồng Mông Hạnh. Như vậy thì tác phẩm của Ngài có cả phải là 11 tác phẩm. Nhưng ở đây, như là Tôn Sư Pháp Sách Đăng Đàn Thọ Giới, Ninh Sư Duyệt Định Độ, Duyệt Định Khoa, thì hai cái bản đó nói về cái nghi thức truyền giới, tức là thuộc về luật. Còn như Long Thư Tịnh Độ Văn, Long Thư Tịnh Độ Luật, Luận Bạc Hậu Tự, Tịnh Độ Yếu Nghĩa, thì ba cái bản quyển sách này nói về cái pháp tu tịnh độ. Còn Ngộ Đạo Nhân Duyên, Thiền Tâm Bản Hạnh, thì đó là nói thẳng về cái thiền. Còn Nam Hải Quan Âm Bản Hạnh thì nói về sự tích này, Quan Âm Bà Thật Bà Quan Âm Diệu Thiện. Còn là Thiền Tịch Phú là cái bài phú Ngài kể lại cái cuộc sống của Ngài. 11 là Đạt Na Thái Tử Hạnh, là thái tử của cái hạnh của Ngài Đạt Na Thái Tử Tu Đại Noa đó, nhằm bằng đồng mong hạnh. Thì ở đây vì chúng ta chuyên về thiền cho nên tôi không có giảng mấy cái phần kia, mà chỉ giảng ngay Thiền Tâm Bản Hạnh là một tác phẩm của Ngài. Và tiếp sau Thiền Tâm Bản Hạnh thì có Ngộ Đạo Nhân Duyên, đó là hai cái bản chính. Và cuối cùng là Thiền Tịch Phú của Ngài ở phần sau. Thì như vậy, cái phần tiểu sử đại lược tôi kể qua cho quý vị hiểu. Bây giờ đây đi thẳng vào Thiền Tâm Bản Hạnh.